Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 28 tháng 4, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời cha André Thừa Sai Scott người Bỉ, là một bài ca tri ân chúc tụng kỳ công Thiên Chúa. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài Bạn đường Emmaus. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bắc Kinh, thêm một giám mục công giáo hầm trú tại Trung Quốc đã chịu tù đầy lâu năm vì lòng trung thành với Đức Thánh Cha đã qua đời. Đó là Đức Cha Phêrô Lý Hoành Nghiệp, giám mục giáo phận Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, qua đời đêm vọng phục sinh 23 tháng 4 vừa qua vì bệnh tim, trong lúc làm phép nước để ban phép rửa tội cho các dự tòng. Ngài hưởng thọ 91 tuổi. Đức cha Lý sinh ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1920 trong một gia đình công giáo sùng đạo, theo học tại chủng viện ở huyện Khai Phong và thụ phong linh mục năm 1944. Từ năm 1955 đến 1970, trong 15 năm trời, cha Lý Hoành Nghiệp đã bị nhà nước Trung Quốc lưu đày tới tỉnh Thanh Hải, làm việc trong các trại lao động cải tạo. Từ cuối thập niên 1980, ngài bị quản thúc tại gia hoặc bị canh chừng rất kỹ lưỡng. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, ngài thụ phong giám mục bí mật và cai quản giáo phận Lạc Dương, nhưng vẫn tiếp tục làm việc mục vụ tại thị trấn Yển Sư, tỉnh Hà Nam, nơi ngài đã từng làm cha sở. Đức cha được tòa thánh công nhận nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Từ năm 2004, Đức cha Lý bị bệnh tim và đã vào bệnh viện điều trị nhiều lần. Thánh lễ an táng Đức cha Phêrô Lý Hoành Nghiệp sẽ được cử hành vào ngày mai 29 tháng 4. Giáo phận Lạc Dương chỉ có khoảng 10.000 tín hữu với 20 linh mục và 30 nữ tu trên một lãnh thổ rộng 25.000 cây số vuông.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, thủ đô Libya, phê bình quyết định của chính phủ Italia oanh tạc các vị trí quân sự tại Libya. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Berlusconi của Italia đã tuyên bố sẽ tham gia các cuộc oanh tạc tại Libya. Cho đến nay, Italia chỉ hỗ trợ bằng cách cho không quân của khối NATO sử dụng căn cứ và thực hiện các phi vụ phòng ngừa radar của Libya. Tuyên bố sau khi có quyết định trên đây, Đức cha Martinelli kêu gọi Thủ tướng Berlusconi xét lại quyết định và tái mở lại các hoạt động ngoại giao để tìm giải pháp cho chiến cuộc tại Libya. Trong sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã kêu gọi để cho các hoạt động ngoại giao và đối thoại thay thế võ khí tại Libya trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Baghdad, một quả bom đã nổ bên ngoài nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô Baghdad bên Iraq sau thánh lễ phục sinh 24 tháng 4 vừa qua và khi đó giáo dân đã về nhà. Bom nổ làm cho 4 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát đi tuần ở đường phố gần đó và 2 thường dân. Đức cha Sleiman Varduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad cho biết, các tín hữu công giáo Iraq cố gắng kết hiệp đau khổ của họ với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên thánh giá để đất nước của họ được hồi sinh. Niềm hy vọng của chúng tôi được củng cố vì chúng tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Mexico, tượng Đức Mẹ tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở vùng thủ đô Mexico đã bị 7 người đột nhập thánh đường đập vỡ, trong lúc Đức Hồng Y Norberto Rivera, tổng giám mục sở tại, cử hành thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 24 tháng 4 vừa qua. 7 người bất lương gồm 6 phụ nữ, trong đó có một người giả bộ đang mang thai và một người đàn ông. Người này cầm một loa phóng thanh chạy vào thánh đường đông chật tín hữu, la ó những khẩu hiệu chống giáo hội và hàng giáo phẩm công giáo Mexico. Nhóm người nhào tới đập vỡ tượng Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mexico và toàn Mỹ Châu Latin. Các tín hữu và những người canh giữ thánh đường đã phản ứng, kéo những kẻ phạm thánh ra khỏi thánh đường, và tại đây họ đã bị các nhân viên công lực bắt giữ và giao nạp cho các giới chức tư pháp. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Norberto Rivera cho biết Ngài đã tha thứ cho những kẻ khiêu khích, nhưng không thể để cho một biểu tượng rất yêu quý như tượng Đức Mẹ Guadalupe bị xúc phạm và tấn công như vậy. Các giới chức thẩm quyền đang điều tra xem nhóm người này tự ý hành động hay là do sự xếp đặt của một phong trào hoặc hội đoàn nào.
Vaxava, Đức cha Slavoj Glot, Tổng giám mục giáo phận Gdansk ở miền Bắc Ba Lan, bác bỏ những lời phản đối của một nhóm người chống lại việc xây cất vương cung thánh đường chân phước Gioan Paulo II tại thành phố cảng này. Nhóm người dân này nói với báo Gazeta Viborca hôm 21 tháng 4 vừa qua rằng, trong quận huyện này đã có 6 nhà thờ. Khi chúng tôi mua các căn hộ ở đây, chúng tôi đã kiểm chứng kế hoạch phát triển và thấy ở đây rất cần các dịch vụ xã hội. Chúng tôi không hiểu làm sao một quyết định lại được đề ra mà chúng tôi không được biết. Trao khu đất này của thành phố để dùng vào các mục tiêu tôn giáo. Vương cung thánh đường mới được vẽ theo mô hình đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Hôm 19 tháng 4, Đức Tổng giám mục Lodz đã làm phép thánh giá được đặt tại khu đất xây nhà thờ để đánh dấu sự khởi đầu công trình xây cất. Ngài bác bỏ lời than phiền của nhóm dân đó và nói, họ phải xấu hổ về sự phản đối như vậy. Việc xây nhà thờ này là một cử chỉ cảm ơn Đức Giáo Hoàng. Thành phố và khu vực ngoại ô đang mở rộng, và các đối tượng lợi ích công cộng đang được kiến thiết, kể cả các thánh đường. Chúng ta sống trong một quốc gia công giáo, và tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực về thánh đường này. Vương cung thánh đường sẽ được xây trên diện tích hơn 185 m², cùng với một nhà sứ bên cạnh rộng 140 m², theo một dự án được loan báo hồi năm ngoái 2010. Các cơ sở này sẽ được xây trên khu đất được chính quyền thành phố nhường cho giáo hội. Hôm 20 tháng 4, thị trưởng Gdansk, ông Pavel Adamovic, tuyên bố sẵn sàng gặp những người phản đối sau khi nhận được những thư của những người dân cư nói rằng họ kinh ngạc về dự án xây nhà thờ. Họ nói rằng khu đất trị giá khoảng 1 triệu Mỹ Kim nhưng được bán cho giáo hội với giá tượng trưng 1 đồng Zloty.
Washington, trong năm 2011 này, số tăng linh mục tại Hoa Kỳ vào khoảng 480 người và tuổi trung bình là 34. Theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ gọi tắt là CARA thuộc Đại học Georgetown do sự ủy nhiệm của Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, đời thánh hiến và ơn gọi, thì trong số các tăng linh mục năm nay có 10% là người gốc Á Châu, Hawaii và các đảo trong Thái Bình Dương. 15% tăng linh mục là người Hispanic Latino, tuy rằng số tín hữu công giáo Hispano ở Mỹ lên tới 34% tổng số tín hữu công giáo tại nước này. Có 5% tăng linh mục là người Mỹ gốc Phi Châu, 69% là người gốc Caucasus. Viện CARA thực hiện cuộc thăm dò bằng cách gửi các câu hỏi đến 480 thầy chịu chức linh mục trong năm nay và có 329 thầy trả lời. 66% cho biết chính cha sở của giáo xứ liên hệ đã khích lệ họ theo đuổi con đường linh mục. 42% nhìn nhận ảnh hưởng lớn của mẹ trong quyết định đi tu.
Sydney, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Úc nâng lễ kính Thánh nữ Mary McKinlop từ bậc lễ kính lên bậc lễ trọng, bừng vào ngày 8 tháng 8 mỗi năm. Vì thế tại Úc từ nay lễ kính Thánh McKinlop sẽ có kinh vinh danh và kinh tin kính với hai bài đọc trước bài phúc âm. Đức Tổng giám mục Philip Winston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc nói rằng, vì Thánh nữ McKinlop là vị thánh đầu tiên của giáo hội tại Úc, nên thật là điều tốt khi lễ này được cử hành ở bậc cao nhất. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng 8.000 tín hữu công giáo Úc đã về Roma hồi tháng 10 năm ngoái để dự lễ tôn phong chân phước McKinlop lên bậc hiển thánh. Đối với mọi người Úc, dù là công giáo hay không, Mary McKinlop là một phụ nữ đã thực hành các nhân đức đến độ anh hùng, và đây là một lý do nữa để tôn kính thánh nữ như một mẫu gương cao cả.
Vienna, năm nay lần đầu tiên các giáo hội Kitô tại Cộng hòa Slovak tham gia sáng kiến mở cửa các thánh đường ban đêm sau khi thấy sự thành công của sáng kiến này tại Áo và Cộng hòa Tiệp láng giềng. Ngày 27 tháng 5 tới đây, 65 thánh đường tại Slovak sẽ mở cửa từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm để đón tiếp các cuộc triển lãm, kịch nghệ, hòa nhạc và các sinh hoạt khác hoàn toàn miễn phí. Sáng kiến này có tính chất đại kết với mục đích tạo cơ hội cho dân chúng khám phá các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Năm ngoái, tại Áo, có hơn 350.000 người viếng thăm 744 thánh đường thuộc 14 hệ phái Kitô. Ngày 27 tháng 5 tới đây, các nhà thờ của Kitô giáo tại Cộng hòa Tiệp tham gia sáng kiến này lần thứ ba. Đức cha Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệp, nói rằng chúng ta có thể vào những nơi đã hình thành lịch sử xã hội, văn hóa và tôn giáo của chúng ta. Mỗi người tại đây đều có một giá trị vĩnh cửu, giá trị đã được Đức Chúa Giêsu Kitô làm chứng trên thập giá.
Roma, Tổng thống Cộng hòa Italia ông Giorgio Napolitano sẽ tài trợ một buổi hòa nhạc để mừng kỷ niệm 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày 5 tháng 5 tới đây tại Đại Thính đường Phaolô 6 và do ban nhạc cùng với ca đoàn nhà hát Opera Roma đảm trách. Công tác vào việc hỗ trợ tài chính cho công trình này cũng có tòa đô sảnh Roma. Chương trình hòa nhạc do nhạc trưởng Jesus Lopez Cobos điều khiển và sẽ trình diễn bài trường ca Gloria Re trưởng của Antonio Vivaldi và bài Stabat Mater Mẹ đứng đó của Gioacchino Rossini. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005. Trong dịp kỷ niệm năm ngoái, Tổng thống Napolitano cũng tổ chức một buổi hòa nhạc để tặng mừng ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng từ Castel Gandolfo về Roma để tiếp kiến gần 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu về Roma hành hương và tham dự các lễ nghi tuần thánh. Chắc chắn cũng có một số tới để chờ được tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức John Paul II vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 tới đây. Vì đang trong tuần Bát Nhật Phục Sinh nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lễ Phục Sinh như trung tâm của mầu nhiệm Kitô. Chúa Kitô Phục Sinh từ trong kẻ chết là nền tảng đức tin của chúng ta, ngài nói.
Dalla Pasqua si irradia come da un centro luminoso incandescente tutta la liturgia della Chiesa, traendo da essa contenuto e significato.
Từ lễ phục sinh giải tỏa ra như từ một trung tâm sáng láng nóng bỏng toàn phụng vụ của giáo hội, bằng cách rút tỉa ra từ đó nội dung và ý nghĩa. Việc cử hành phụng vụ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô không chỉ là một sự tưởng niệm đơn sơ biến cố này, nhưng là việc hiện thực nó trong mầu nhiệm đối với cuộc sống của từng Kitô hữu và của từng cộng đoàn giáo hội, đối với cuộc sống của chúng ta. Thật thế, niềm tin nơi Chúa Kitô biến đổi cuộc sống bằng cách hoạt động trong chúng ta một sự phục sinh liên tục như Thánh Phaolô viết cho các tín hữu tiên khởi. Xưa kia, anh em đã là bóng tối, giờ đây anh em là ánh sáng trong Chúa. Vì thế anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở thành lễ phục sinh như thế nào? Làm thế nào để toàn bộ cuộc sống trong ngoài của chúng ta có được hình thái phục sinh? Cần phải hiểu ý nghĩa đích thực sự phục sinh của Chúa Giêsu. Biến cố đó không phải chỉ là trở lại sự sống trước kia như đối với ông Lazaro hay người thanh niên làng Na-im, mà là một cái gì hoàn toàn khác và mới mẻ. sự sống lại của Chúa Kitô là điểm tới của một cuộc sống không còn chịu sự hư nát của thời gian nữa, một cuộc sống mênh mông trong sự đời đời của Thiên Chúa. Trong sự phục sinh của Chúa Giêsu bắt đầu một điều kiện mới của cuộc sống con người. Nó soi sáng và biến đổi lộ trình của mỗi ngày sống và mở ra một tương lai khác và mới mẻ trong phẩm chất đối với toàn nhân loại. Vì thế, Thánh Phaolô không chỉ gắn liền sự phục sinh của Kitô hữu với sự sống lại của Chúa Giêsu, mà còn chỉ cho thấy phải sống mầu nhiệm phục sinh trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thế nào nữa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô nói, nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô thì hãy tìm kiếm các sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy nghĩ tới các sự trên trời, đừng nghĩ tới các sự dưới đất. Thoạt tiên khi đọc văn bản này xem ra Thánh Tông Đồ muốn bênh vực việc khinh rẻ các thực tại trần thế, nghĩa là mời quên thế giới của khổ đau, bất công và tội lỗi này đi để sống trước thiên đàng. Nhưng trong trường hợp đó thì tư tưởng về trời sẽ là một loại tha hóa. Nhưng để tiếp nhận ý nghĩa đích thật của văn bản thì không được tách rời nó khỏi bối cảnh. Thánh Phaolô xác định rất rõ ràng điều người muốn nói về các sự trên trời cần tìm kiếm và các sự hạ giới phải coi chừng. Trước hết đâu là các sự của trái đất phải tránh? Thánh Phaolô viết, hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Giết chết trong chúng ta ước muốn không thể thỏa mãn của các của cải vật chất, tính ích kỷ là gốc rễ của mọi tội lỗi. Như thế Thánh Tông Đồ mời gọi các Kitô hữu cương quyết không dính bén với các sự của hạ giới. Người muốn làm cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng những điều thuộc về con người cũ mà Kitô hữu phải lột bỏ để mặc lấy Chúa Kitô. Thánh nhân cũng chỉ cho thấy rõ ràng đâu là những sự của thượng giới mà Kitô hữu phải tìm kiếm và nếm hưởng. Chúng thuộc về con người mới đã mặc lấy Chúa Kitô một lần cho tất cả trong bí tích rửa tội, nhưng nó luôn cần được canh tân theo hình ảnh của Đấng đã tạo dựng ra nó. Thánh Phaolô miêu tả những điều thượng giới như sau, là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Vậy anh em hãy mặc lấy các tâm tình thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nhưng trên hết mọi đức tính, anh em hãy mặc lấy lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, như thế Thánh Phaolô không mời gọi Kitô hữu trốn tránh thế giới mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta trong đó. Đúng thật là chúng ta là công dân của một kinh thành khác, nơi là quê hương đích thật của chúng ta. Nhưng con đường hướng tới đích điểm đó, chúng ta phải bước đi trong cuộc sống thường ngày trên trái đất này. Được tham dự vào cuộc sống của Chúa Kitô phục sinh, ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống như các con người mới trong thế giới này, trong con tim của kinh thành trần gian. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per trasformare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo che favorisca lo sviluppo dell'uomo e della società secondo la logica della solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria di ciascuno.
Đây không phải chỉ là con đường giúp biến đổi chính chúng ta, mà cũng giúp biến đổi thế giới nữa, để trao ban cho kinh thành trần gian một gương mặt mới, tạo điều kiện cho sự phát triển của con người và xã hội theo cái luận lý của tình liên đới, của lòng tốt, trong sự tôn trọng sâu xa đối với phẩm giá của từng người. Thánh Tông Đồ nhắc nhở cho chúng ta biết đâu là các nhân đức phải đồng hành với cuộc sống Kitô. Trên hết có đức bác ái mà mọi nhân đức khác đều liên hệ như với suối nguồn và dạ mẹ. Nó túm tắt các sự trên trời, cùng với đức tin và đức cậy. Đức ái diễn tả luật lớn của cuộc sống Kitô và định nghĩa bản chất sâu xa của nó. Như thế, lễ phục sinh đem lại sự mới mẻ cả một sự vượt qua sâu thẳm và toàn vẹn từ cuộc sống nô lệ tội lỗi sang một cuộc sống của sự tự do, được tình yêu linh hoạt, là sức mạnh đánh đổ được mọi biên giới và xây dựng một sự hài hòa mới trong con tim và trong tương quan với tha nhân và với các sự vật.
Mỗi một Kitô hữu, mỗi một cộng đoàn nếu sống kinh nghiệm của sự vượt qua phục sinh này, không thể không là men mới trong thế giới bằng cách tự hiến không dè dặt cho các việc cấp thiết và đúng đắn nhất, như chứng tá của các thánh thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn. Các chờ đợi của thời đại chúng ta cũng nhiều biết bao nhiêu. Kitô hữu chúng ta tin chắc rằng sự phục sinh của Chúa Kitô đã canh tân con người mà không lấy nó ra khỏi thế giới, trong đó nó xây dựng lịch sử của mình. Chúng ta phải là các chứng nhân sáng ngời của cuộc sống mới đó mà lễ phục sinh đã đem lại cho chúng ta. Như thế lễ phục sinh là món quà, cần được càng ngày càng tiếp nhận một cách sâu xa hơn trong đức tin, để có thể hoạt động trong mọi hoàn cảnh với ơn thánh của Chúa Kitô theo cái luận lý của Thiên Chúa, cái luận lý của tình yêu thương. Ánh sáng sự phục sinh của Chúa Kitô phải vào trong thế giới này của chúng ta, phải tới với nó như sứ điệp chân lý và sự sống cho tất cả mọi người qua chứng tá thường ngày của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Các bạn thân mến, Chúa Kitô đã sống lại thật. Chúng ta không thể giữ cho chúng ta sự sống và niềm vui mà người đã ban cho chúng ta trong lễ phục sinh, nhưng phải trao ban cho những người mà chúng ta tiếp xúc. Đó là bổn phận và sứ mệnh của chúng ta, dấy lên trong con tim của tha nhân, niềm hy vọng nơi có thất vọng, niềm vui nơi có nỗi buồn, sự sống nơi có cái chết. Làm chứng mỗi ngày cho niềm vui của Chúa phục sinh có nghĩa là luôn sống trong cách thức phục sinh và làm vang lên lời loan báo tươi vui rằng Chúa Kitô không phải là một tư tưởng hay một ký ức của quá khứ, mà là một người sống với chúng ta, sống cho chúng ta và sống trong chúng ta. Và với người, cho người và trong người, chúng ta có thể đổi mới mọi sự. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak, Slovenia, Lithuania, Hungary và Ý. Chào đông đảo các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ Tổng giáo phận Milano về hành hương Roma, Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô nói với họ cũng như đã nói với các môn đệ xưa kia, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con hãy đáp trả lời Chúa với niềm vui và tình yêu biết ơn đối với món quà đức tin bao la, và các con sẽ là chứng nhân đích thật, niềm vui và hòa bình của người tại khắp mọi nơi. Đức Thánh Cha xin sự phục sinh của Chúa Kitô là suối nguồn bất tận, sự khích lệ, ủi an và hy vọng cho các anh chị em đau yếu. Ngài cầu chúc sự hiện diện của Chúa Kitô hoạt động trong gia đình của các cặp vợ chồng mới cưới, với lời cầu nguyện hàng ngày dưỡng nuôi tình yêu hôn nhân của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui in celis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc erusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời cha André thừa sai Scott người Bỉ, là một bài ca tri ân chúc tụng kỳ công Thiên Chúa.
Chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước lễ Giáng sinh, 21 tháng 12 năm 2010, cha André Van Baylen đã êm ái ra đi về nhà cha, hưởng thọ 85 tuổi. Cha thuộc dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria, hay cũng gọi là Thừa Sai Scott. Scott là ngôi làng thuộc Vương quốc Bỉ nơi hội dòng được khai sinh. Cha André Van Baylen chào đời ngày 5 tháng 6 năm 1925 tại Izerem, thuộc Vương quốc Bỉ. Anh André gia nhập dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria, rồi tuyên khấn lần đầu vào ngày 8 tháng 9 năm 1945 và thụ phong linh mục vào ngày 6 tháng 8 năm 1950. 3 năm sau 1953, cha lên đường đi truyền giáo bên Phi Luật Tân và ở lại đây cho đến năm 1979. Sau đó cha trở lại Bỉ và phục vụ nơi quê hương cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc đời cha là một bài ca tri ân và lời chúc tụng các kỳ công Thiên Chúa. Xin nhường lời cho cha Anfes Ben Somayer, Thừa Sai Scott, tóm lược tiểu sử cha André Van Baylen như sau. Cha André Van Baylen nổi bật về lòng tốt và tính hòa nhã, cư xử thật nhũng nhặn, gây mối thiện cảm nơi những người được hân hạnh hợp tác với cha. Đó là một hình ảnh đẹp nhất về cha. Cha thường tỏ ra lo lắng chăm sóc các anh em cùng dòng. Nói tắt một lời, cha là hiện thân của lòng tốt. Cha André Van Baylen mang rất nhiều tên. Anh em trong dòng gọi cha là André. Vào những cuộc gặp gỡ chính thức thì người ta gọi là cha Andres. Và khi cần đến cha thì người ta gọi cha là Christy, và tên nào cũng ổn, vì mọi việc trôi chảy êm xuôi, không gặp vấn đề gì hết. Trong vòng 26 năm phục vụ bên Phi Luật Tân, cha André đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất nơi cha. Cha đặc biệt giữ vai trò huấn luyện trong các tiểu và đại chủng viện và gây ảnh hưởng tốt cho nhiều thế hệ linh mục của Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân. Năm 1979, vì lý do sức khỏe, cha André trở về Bỉ và ở lại đây. Cha lần lượt phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ giáo dục đến tuyên úy. Những năm cuối đời, cha phải thường xuyên ra vào nhà thương và chịu nhiều cuộc giải phẫu. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, cha luôn tỏ ra là một linh mục thánh thiện, có đức tin vững chắc, hiền hậu, ưu ái và có con tim trẻ trung. Nơi nhà hưu dưỡng của hội dòng ở Tohu, cha tự tay viết lời tri ân dâng lên Thiên Chúa như sau. Lạy Chúa, đường lối Chúa vô cùng tuyệt diệu, con xin tri ân cảm tạ Chúa về tất cả những gì con nhận được từ Chúa. Vì con đã có thể lớn lên trong một gia đình an hòa và công giáo thật đạo đức. Vì con được huấn luyện trong dòng Scott để trở thành một tu sĩ thừa sai, và con đã được thụ phong linh mục. Vì tại Phi Luật Tân, con đã có thể đồng hành với nhiều bạn trẻ để chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục. Vì tại Rumbet, con đã có thể phục vụ các anh em cao niên và bệnh tật, hầu minh chứng tình liên đới huynh đệ mặn nồng. Vì tại Enverding, con đã có thể khuyến khích và nâng đỡ các bậc lão thành trong hành trình cuối cùng tiến về quê hương vĩnh cửu gặp gỡ Chúa. Vì suốt trong các năm dài trôi qua, con đã có thể gặp gỡ Chúa trong bí tích thánh thể và mang thánh thể đến cho dân chúng. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì con đã lãnh nhận quá nhiều, nhưng không phải để cho riêng con, mà là để con chia sẻ với mọi người sống chung quanh con. Và ngày 21 tháng 12 năm 2010 là ngày ngắn nhất và u tối nhất trong năm. 4 ngày trước lễ Giáng sinh, cha André Van Baylen đã êm ái ra đi gặp gỡ Thiên Chúa, đứng đang đến. Giờ đây xin Thiên Chúa ban cho cha sống tràn đầy trong ánh sáng chan hòa của Ngài. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 67. Nguyện Chúa Trời vũ thương và chúc phúc, xin tỏ ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Hát Mừng Chúa của Linh Mục Thành Tâm do Áo Trắng trình bày.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài Bạn đường em mau.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, tuổi trẻ là thời gian để nuôi hoài bão. Phần lớn năng lực của tuổi trẻ đều được dành cho việc theo đuổi hoài bão. Trong hành trình người trẻ, còn gì đẹp hơn bằng hoài bão? Thế nhưng, nếu một ngày nào đó hoài bão ấy bỗng chốc tan thành mây khói, thì đó thật là kinh nghiệm khủng khiếp cho một người trẻ mới bước vào đời. Hai môn đệ trên đường Emmau cũng tự liệt mình vào số phận những kẻ kém may mắn như thế. Họ đã nghe lời của một vị tự xưng là thầy, vị ấy còn đòi họ bỏ hết tất cả để theo. Coi như họ đã trao hết tuổi trẻ của họ cho vị thầy đáng kính ấy, cho đến khi chính họ chứng kiến cảnh vị thầy bị treo giữa trời và đất, họ đã vỡ mộng. Từng ngày trôi qua trong vô vọng kể từ ngày thầy của họ ra đi, các môn đệ càng ngồi lại với nhau, bầu khí càng nặng trĩu. Tốt hơn, họ nên kiếm một chỗ nào đó để đi, ít nhất cũng để giảm bớt bầu khí nặng nề. Hơn nữa, những tin đồn càng làm cho tình cảnh trở nên rối tung hơn. Hai trong số các môn đệ đã quyết định về quê. Trên đường trở về, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người trẻ đang vỡ mộng, và người ta dễ dàng nhận ra qua những lời nói nặng trĩu của họ. Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình, và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi phải kinh ngạc. Các bà ấy đã ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Với lời các ông kể, các ông thất vọng là phải. Họ không thấy gì sáng hơn là cảnh đóng đinh, và bây giờ là một ngôi mộ đang mất xác. Các ông chỉ thấy đến đó, còn Chúa Giê-xu phục sinh thì lại chỉ cho các ông ý nghĩa của những điều các ông nhìn thấy. Chúa Giê-xu tiến đến để bắt đầu câu chuyện. Giê-xu đã không khởi đi từ sự hân hoan phục sinh của Ngài, nhưng Ngài đi từ thực tại buồn bã của hai môn đệ đang thất vọng. Ngài không vui trên cái buồn của hai học trò. Ngược lại, Ngài đến với họ như một bạn đường. Ngài hỏi họ như thể để họ thổ lộ hết tâm tình của những người trẻ đang gặp vấn đề rối như tơ vò. Đồng thời với việc Chúa chết và được an táng trong mộ, các môn đệ cũng tự mình đào những ngôi mộ thật sâu và chôn những ước mơ của họ xuống đó. Đến khi Chúa sống lại, ngôi mộ của Ngài bị bật tung. Trong khi đó, tảng đá lấp ngôi mộ của các môn đệ không thể tự mình mở ra được. Chúa phục sinh đã từ từ gỡ rối và mở cánh cửa hy vọng lại cho họ. Ngài đi từ những điều rất quen thuộc trong Kinh Thánh đến những gì thực sự đã xảy ra với Ngài. Và họ đã hiểu. Lời Chúa luôn là điểm quy chiếu để hiểu những vấn đề đức tin. Các môn đệ chưa hiểu lời Kinh Thánh và họ cần được Chúa phục sinh giải thích. Nếu họ chỉ loay hoay với những sự kiện đã xảy ra trước mắt, tưởng chừng như không thể sai được, thì Chúa phục sinh dẫn họ đi xa hơn những gì họ đã thấy. Những khẳng định của họ không sai về những gì đã xảy ra, nhưng vẫn còn thiếu. Họ đang thiếu cái nhìn đức tin để có thể hiểu và tin những gì đã xảy ra, vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chính vì thế mà hai môn đệ đã coi thường những lời các phụ nữ. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Những điều các bà ấy nói quả là viển vông dưới cái nhìn sự kiện, và Chúa dẫn họ đến cái nhìn của chiêm ngắm và cầu nguyện. Lời của Ngài đã khiến lòng họ cháy bừng lên. Họ đã mời Ngài ở lại, và Ngài đã không từ chối. Các bạn trẻ thân mến, tuổi trẻ chúng ta cũng có những hoài bão, và cũng không ít lần những hoài bão của chúng ta bị đặt trước những thách đố cam go. tương lai của những hoài bão đó phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Hai môn đệ trên đường Emmau đã không ngại bỏ về dù sự việc mới chỉ có 3 ngày. Nếu Chúa đã không rảo bước theo họ, thì chắc họ đã vỡ mộng đến cuối đời. Chúng ta được mời gọi kiên nhẫn và cầu nguyện trong những lúc rối bời như thế. Kiên nhẫn để với sự cố gắng của con người, chúng ta cải thiện tình thế. Và cầu nguyện để với sự đồng hành của Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta ánh sáng đang ẩn khuất đằng sau đêm tối khó khăn. Ước gì chúng ta cũng như hai môn đệ trên đường Emmau, một khi nhận ra lòng mình bừng cháy khi trò chuyện với Ngài, chúng ta đừng để Ngài đi mất mà không mời Ngài tiếp tục ở lại với chúng ta. Ước gì chúng ta hân hoan tiếp tục theo đuổi hoài bão của mình, nhờ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện Tông tòa Giáo phận Tripoli, thủ đô Libya, phê bình quyết định của chính phủ Italia oanh tạc các vị trí quân sự tại Libya. Washington, trong năm 2011 này, số tân linh mục tại Hoa Kỳ vào khoảng 480 người và tuổi trung bình là 34. Sydney, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Úc nâng lễ kính Thánh nữ Mary MacKillop từ bậc lễ kính lên bậc lễ trọng, mừng vào ngày 8 tháng 8 mỗi năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.